không có điều hưởng. Hôm nay tôi xin nói về trí tuệ chứng được cái chân không điều hưởng đó, tức là bát nhã trí hay là Phật trí. Nói trong bài kinh Bát Nhã mà chúng ta thường tụng, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó tức là Phật trí hay là Phật tâm. Chúng ta nhắc lại có ba cái loại trí đi từ phàm phu cho tới thánh. Trí của phàm phu là chấp cái hữu, mà cái hữu đó là nó đối lập với cái vô hữu và vô hoàn toàn là tương phản với nhau, đối lập với nhau. Thì đó là cái chấp của phàm phu, có là có mà không là không. Trí thứ hai là cái loại trí của nhị thừa, thì thấy tất cả mọi sự có đều là không, là vì vô thường. Cho nên cái không của phàm phu tức là không đối lập với có, mà cái không của nhị thừa thì ngay một bước ra thấy được cái vô thường trong cái có cái hữu đó. Cho nên thấy có đó mà mình thấy là không, là vì nó vô thường, nó sẽ biến hoài, nó không bền, thì đó gọi là trí nhị thừa. Cho nên cái không của phàm phu là cái không đối với hữu, còn cái không của nhị thừa có nghĩa là vô thường. Nhưng mà cái bát nhã trí á, là trí của Phật hay là trí của Bồ Tát mà chứng được chân không diệu hữu đó, thì tiến lên một bậc nữa là không của đại thừa, nó cũng phải đời với vô thường mới thành không, mà ngay hiện tại là nó không rồi. Cho nên gọi là luôn thể cái không, cái không này là cái không ngay hiện tại đã là không, là vì nó không có từ tánh, không có cái bản, cái bản chất chân thật của nó. Giống như một đống cát thấy sơ sơ đó đó, mà nói đống cát là không, là vì nó là không có từ tánh. Vì sở dĩ mà nó thành đống cát là vì vô số hạt cát họp lại và chưa bị gió thổi tung ra. Cho nên tạm bây giờ tạm gọi là có đống cát đó, nhưng mà đống cát đó khi mà Phật cũng gọi đống cát là đống cát, nhưng mà Phật không chấp đó là cái đống cát mà biết đó là nhà danh. Thì khi mà không dùng danh từ mà không chấp danh từ thì đó là gọi là chỉ bát nhã của tung đạo, là không chấp có, không chấp vào cái không. Thì cái cả mà vượt cả hai cái chấp đó thì gọi là chỉ trung đạo, là chỉ bát nhã, cũng gọi là cái chỉ của đại thừa. Thường thường chúng ta một cái thời kinh trong chùa, thường thường chúng ta bắt đầu bằng cái bài đại bi, thì có cái thiên thủ thiên nhãn ngàn mắt ngàn tay mà để kết thúc kinh. Ví dụ như ta tụng kinh Di Đà thì ta cũng bắt đầu bằng đại bi và kết thúc bằng bát nhã. Thì sau khi tụng Di Đà thì chúng ta lại tụng bát nhã, thì trong đó ta thấy là vô nhãn gì thì được thân nghĩ tai mắt mũi lưỡi gì cũng không hết. Thì ta thấy rõ ràng trong một bài kinh là phải có chữ ngược như vậy. Đầu thì có từ ngàn tai ngàn mắt, mà sau thì không có tai mắt gì hết. Cái đại bi là diệu hữu và bát nhã chính là chân không. Đó là hai cái khía cạnh của bát nhã. Thành ra cái bài đại bi cũng là do Quan Âm thuyết ra, mà bát nhã cũng do Quan Thế Âm thuyết ra, đại biểu cho chỉ của Bồ Tát, chỉ của Phật, chỉ của bậc thánh. Thì không chấp vào có, không chấp vào không, mà từ chân không hóa ra diệu hữu, ngàn tái ngàn mắt để cứu độ chúng sinh. Thành ra đại bi và đại trí là hai cái khía cạnh của bát nhã, chân không và diệu hữu là hai cái khía cạnh của cùng cái bát nhã đó. Và an trú trong chân không rồi mới ra được cái diệu hữu, ngàn tái ngàn mắt đó, và có trí tuệ thì mới đi đến cái chỗ đại bi, thấy tất cả chúng sinh đồng thể với mình, gọi là đồng thể đại bi. tóm tắt lại có ba cái loại không. Không có tàn phu là đối lập với hữu, không có nhị thừa đồng nghĩa với vô thường, và cái không của bát nhã là đồng nghĩa với vô ngã, hoặc là chúng ta nói của vô đi thì là vô thường của đại thường, hay là không của đại thường gọi là có nghĩa là thường vô, thường luôn luôn là đã không rồi, thành ra cho không cần phải suy luận bây giờ có mà sao không, mà gọi là vô thường hay gọi là không, mà ngay hiện tại đương thể đã là không rồi. Không đó là gọi là vô tự tánh hay là duyên sanh, gọi là duyên sanh vô tánh. Bây giờ nói đến ba cái khía cạnh của bạc nhã hay là ba loài bạc nhã. Chỉ bạc nhã mới chứng được cái chân không đó. Chúng ta thường chia ra ba, thứ nhất gọi là phương tiện bạc nhã hay là văn từ bạc nhã, tức là những cái lời nói, những cái lời giảng dạy, những cái âm thanh Phật dùng để giải thích cho chúng ta biết về cái chỉ Phật là như thế nào thì là gọi là văn từ bát nhã hay là phương tiện bát nhã. Thứ hai là quán chiếu bát nhã, tức là cái cách tu, những cái phương pháp tu để mà đi để tu nương theo văn từ, nương theo những cái lời dạy của các bậc thầy để mà tu tập thì gọi là quán chiếu bát nhã. Như là chúng ta tu ngồi thiền tịnh tâm hay trì chủ hay lại Phật, hay tất cả những cái pháp môn bộ kỹ trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, tất cả những cái pháp môn mà chúng ta thực hành hành đạo đó để chúng ta có thể hiểu được bát nhã, thì đó gọi là quán chiếu bát nhã. Mà thường thường đây thì các sự hành thiền trong tất cả bốn oai nghi lúc nào cũng quán chiếu cái nắm và uột tạo nên con người là không, gọi là quán chiếu bát nhã. Và thứ ba là thật tướng bát nhã, tức là khi tu, sau khi tu thời gian hay là ngay khi tu đó mà mình chứng được cái thứ cái mình thấy được rõ ra cái không của mọi sự vật, cái vô ngã của mọi sự, thì là đó là gọi là chúng ta thấy được cái thật tướng. Thì thường khi mà chúng cũng có khi chúng ta đôi khi chúng ta thấy được cái thật tướng, cái chân tướng sự vật của chúng ta, khi mà thấy được cái thực tướng đó thì chúng ta lìa được tham chấp, lìa được bao nhiêu là khổ nào ngay trong giờ phút đó, thì chúng ta cũng trong đời chúng ta cũng đôi khi chúng ta thấy được cái thật tướng đó nhưng mà không bền. Sau đó chúng ta bị những cái phiền nào, những cái ngoài duyên nó làm cho chi phối, làm cho mình không thấy được thật tướng đó thì mình lại rơi vào đau khổ. Cho nên chúng ta không phải là một cái không phải là chúng ta không thấy được thật tướng bát nhã đó, nhưng mà chúng ta không thường thấy như Phật hay là Bồ Tát thường thấy, mà chúng ta chỉ thỉnh thoảng thấy thôi. Cho nên chúng ta khi mê khi tỉnh, còn Phật là cái bậc là giác ngộ hoàn toàn, cho nên là thường giác. Phật không cần phải ngồi thiền nữa, Phật không cần phải nhập thiền vì ngay có nhập thì có xuất. Còn khi mà cái gì mà đã chứng được thật tướng đó thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền, đều là bát nhã, cho nên không cần phải tu được, tu để cái chỗ mà vô tu mới gọi là tu. Tu hành đến cái chỗ mà không còn có gì để mà tu sửa được thì người mà chứng được thật, chứng được cái thật tướng bát nhã cũng như vậy. Cái thật tướng bát nhã đó gọi là, còn gọi là viên thành thật, nói trong kinh, nói trong luận trí thức, tức là cái thật tướng bát nhã đó cũng có cái tên khác, như là trong kinh Viên Giác thì là nói đến chữ cứu cảnh giác, hay là chữ bạc giác. Trong kinh Viên Giác có chia ra ba cái loại mà trí tuệ, gọi là bạc giác, thị giác và cứu cảnh giác, nhưng mà thật ra cũng chỉ một thôi, chỉ cho một sự giác thôi, sự giác ngộ đó, giác ngộ được cái tánh tướng của vạn vật đó, tức là giác ngộ được cái thật tướng của tất cả mọi sự đó, thì gọi là cái cứu cảnh giác. Khi mà hoàn toàn Đức Phật mà đạt được giác ngộ được rồi, Bồ Đề sau 49 ngày ngồi thiền đó, thì là khi mà ngài đạt giác ngộ đó thì gọi là cứu cảnh giác, hay chứng được bát nhã, hay chứng được Phật trí, hay gọi là cứu cảnh giác, tức là giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta cũng có cái khả năng giác ngộ đó, cho nên Phật dạy là ai cũng có Phật tánh, cái Phật tánh đó khả năng giác ngộ mà mọi người vốn có đó gọi là bản giác. Thành ra bản nhã đó, cái bản nhã đó là chính là bản giác. Ai cũng có nhưng mà mình chưa tu, mình chưa có chứng được. Nhưng thật ra là mình vốn có, cho nên gọi là bản giác, tức là vốn có khả năng giác ngộ mà mình chưa tu thôi. Thì đến khi mình nghe pháp, nghe cái phương tiện bát nhã mình bắt đầu tu, thì mình thấy Phật nói có lý, thì mình tin vào cái khả năng giác ngộ của mình và mình bắt đầu tiến theo Phật để tu. Mình bắt đầu nghe thấy được cái cả chân không đó, thì mình gọi là khi mà mình bắt đầu thấy được cái khả năng giác ngộ của mình thì gọi là thiện nhãn. Rồi mình nướng theo cái khả năng đó để mình tu tập cho đến khi hoàn toàn giác ngộ thì gọi là thủ cảnh giác. Thành ra cuộc một cái tánh giác đó mà có tới ba tên. Bạc giác là cái Phật tánh vô có trong mỗi chúng sinh, dù có tu hay không tu, có theo Phật hay không theo Phật, con kiến hay con chó là gì có cái đó, gọi là Phật tánh, hay là cái bạc giác. Còn thiện giác thì chỉ có những người mới nghe bậc thiền trí thức như Phật khai ngộ bằng phương tiện bạc nhã, chúng ta bắt đầu ngộ được cái Phật tánh của mình, ngộ được cái khả năng giác ngộ của mình, mà chúng ta bắt đầu tu tập như là quý vị bây giờ ngồi chùa tu, rồi gọi là thiện giác. Bắt đầu thấy mình có thể tu tập được, có thể đi từ cái tâm tự đến cái niết bàn, từ cái đau khổ đến an lạc. Thì khi mình có biết như vậy mình mới tu chứ, mình có thấy được cái chỗ đó mình mới tu. Còn nếu mà không thấy cũng còn hy vọng gì để mà cứu rỗi được thì chúng ta cứ trôi lắng ngoài không tâm tự, chúng ta không cần gì mà khổ công mà tu tập. Những người khổ công chịu khó tu hành như vậy là vì tin chắc là mình sẽ giác ngộ, hay là mình có khả năng giác ngộ. Mình bắt đầu tu khi mà mình vừa nghe lời khai ngộ của các bậc thiền trí thức mà mình bắt đầu tu tập đó, thì gọi là mình ngộ được, mình thấy được á. Mình bắt đầu thấy thì gọi là thị giác. Thị này có nghĩa là bắt đầu, thì từ cái chỗ thị giác mà đi đến cái chỗ mà cứu cảnh giác á, thì là mình tu tập bằng những cái quán chiếu bát nhã, bằng những cái thực hành, thì cuối cùng mình đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn như Phật thì gọi là cứu cảnh giác. Cứu cảnh giác đó là cái tên dùng ở trong kinh Liên Giác, trong kiến thức á, gọi là viên thành Phật. Mà trong bát nhã thì đó chính là bát nhã trí, cái điều trị một cái sự trí tuệ bát nhã mà chúng ta vốn có. Nhưng mà vì vô minh che lấp cho nên chúng ta không có thấy được, không có ngộ được. Thành ra chúng sanh vốn có cái đó mà không thấy, không biết để mà xài. Cho nên trong kinh Phật Hoa thì nói là dù cho cái đó là một cái viên bảo châu mà gọi trong áo rách, do đó mà Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính và mê ngộ không khác nhau, bất nhị giữa mê và ngộ là chỗ đó. Mê tức là chưa thấy, ngộ là thấy rồi, nhưng mà cả hai Phật và chúng sinh đều có cái đó, có cái Phật tính đó, có cái bản giác đó. Cho nên chính cái gì chúng sanh có mê cho nên biết chắc chắn là có ngộ. Sợ không mê cái này là nguy, có thấy sai thì mới có cái thấy đúng, mà khi mà thấy sai thì biết là có cái thấy. Thành ra mình có giác, mình giác tâm bày, cho nên thành mình thành chúng sinh. Vì khi mình giác mà thật sự thì mình thành Phật, cho nên cái thấy của mình là thấy sai chứ không phải không thấy. Vì có cái thấy đó cho nên biết sẽ có ai thấy đúng. Cho nên trong kinh, trong cái bài chứng đạo ca của ngài Huyền Giác Định Gia đệ tử Lục Tổ Huệ Năng có cái câu là vô minh thật tánh tức Phật tánh, thì nghĩa là tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Tại vì mình dùng một sai đi cũng giống như con dao, thực sự nó không thiện, không ác, không chủ sinh mà không Phật. Nhưng mà chuyện gì nó dùng để nó làm cái chuyện bày bà, cho nên gọi nó là cái năng lực của vô minh. Nhưng mà đến khi cũng dùng con dao đó để làm cái chuyện tốt, lời ích cho chủ sinh, thì đó là năng lực của Phật. Đó là phương tiện để mà thành Phật, thuộc cái đó mà phương tiện để thành chủ sinh, cái đó là cái tâm chúng ta chính là cũng giống như một con dao, có thể thành Phật mà cũng có thể thành quỷ hay thành chúng sinh, tùy cái cách dùng của mình. Thành ra vì có mê mà được có ngộ, cũng giống như một đứa con nít, một bà mẹ sinh một đứa con nít đến 4-5 tuổi mà nó bao giờ nói hết, nó ngồi u lê một cục, đó ai cũng tưởng là nó cấm, nó không nói được. Đến 5-6 tuổi mà nó chưa bao giờ thốt lên một lời nào nữa đó. Thì trong nhà của buồn không, nhất định là rất là buồn. Thì thấy nó không được nói, nhưng bỗng nhiên một buổi sáng là tự nhiên nó khai sột, nó chửi nè nó một câu. Thì cả nhà đều mừng, không cần nghĩ cái nội dung của cái lời nói gì hết, biết là con mà chửi mẹ thì quá bậy đi. Nhưng mà người ta mừng quá vì 6 năm nay nó không nói, cũng mở miệng ra nó ngồi u lên phục tử nó cấm, mà bây giờ nó chửi được một lời. Thì nó chửi nó bậy rồi, nhưng mà có ai để mừng là vì là biết nó có khả năng nói. Còn cái chuyện mà chửi bậy đó tính sau, từ từ dài là thế, còn là bị chửi là được rồi. Thành ra cái vô minh, cái năng lực của vô minh chính là năng lực để thành Phật. Cho nên con người có khả năng làm bậy nhiều chừng nào thì cũng có khả năng tu thành Phật nhiều chừng đó. Chỉ có cái người mà lì đó, cái người mà tê liệt rồi, tâm trí, tâm hồn, thể xác đều tê liệt, bất đồng được mọi cái thiền cái ác được, cái hạng người đó mới là cái người khó trị. Giống như mình bản thân bất tòi, không làm gì được rồi mới khổ. Thế còn làm bậy á, mình có sức mạnh làm bậy chừng nào, đến khi gặp thiền chứ có sức mạnh đó chuyển ra làm thành Phật càng nhắn chừng đó. Thành công thẳng chính cũng có nói câu là Kinepasso, Kinepasiet, Kinepasqua, Kinepasiet, Kinepasqua, Kinepasqua. Chúa cũng nói là những cái hàng người mà đến với Chúa, mày không nóng mà mày cũng không lành, mày chỉ học học, cho nên ta phải mượn mày ra. Tức là những cái điều mà ù lì đó, không có là không có cái lòng hăng say nhiệt tình đối với điều thiền đó. Cái tâm đó là cái tâm mà không thể tiến bộ được. Chứ còn một cái đứa mà nó có khả năng làm ác là vì nó gặp không gặp thầy, không gặp thiền kiến thức. Cho nên quý vị ai đã từng đi dài á, thầy chúng ta đi dài, bây giờ đi tu thì chúng ta chỉ nhớ những cái đứa học trò mà nó ngộ nghịch nhất lớp á, cái đứa thông minh nhất và cái đứa mà phá nhất lớp á, thì làm cho chúng ta để ý. Chứ còn những cái đứa mà u lì nếu chừng chúng ta bao giờ nhớ tới. Tôi trong lớp hồi xưa tôi đi dài về 8 cấp học, và đặc biệt gì nhất thì có một thằng tròn kia muốn hàng cả tôi. Tôi nói gì nó cũng cãi hết á, nói chưa thì tôi nó đã giẫm tay lên cả rồi, thằng chưa biết mình nói gì mà cãi nó khoáng giá như vậy đó. Thế mà sau này khi tôi đi tu thì chính nó lại là tiến hóa thể thức để đi tu. Thành ra mình buộc là những cái đứa mà nó ngộ nghịch như vậy là nó thông minh, nó có khả năng để chống đối với mày. Còn mấy cái đứa u lì thủ động mắc thì nó là cái đứa mà nó không có, nó không thông minh thì nó cũng làm gì nên trò tổng gì được. Cho nên là vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Và như vậy thì dễ hiểu vì sao mà nó phiền não tức vô ngày. Có khả năng phiền não thì mình có khả năng giác ngộ, chứ người mà không có khả năng phiền não thì cũng có khả năng giác ngộ. Mình phải thấy, mình phải có một cái khả năng, mình có một cái mừng cảm, thì là mình có một cái tâm hồn nhạy cảm. Việc lúc đồng chính là cái nhạy cảm nó làm cho mình đau khổ rất nhiều, nhưng mà chỉ những cái người đó họ cũng có khả năng để họ tìm đến cái phương tiện giải thoát, để cái đường giải, tìm cái đường thoát khắc khổ. Cái người mà không khổ thì cũng khó mà ngộ đạo lắm. Thầy có đại tử mới đại hoạt, ở trong thiền là đại tử á, là chết đi một lần rất lớn, cho nên tới cái chỗ đại hoạt sống lại một lần rất lớn, đại ngộ hay là đại nghi hay đại ngộ. Chứ còn không nghi thì cũng ngộ. Ví dụ như một bài học mà mấy vị không nghi ngờ chỗ nào hết, thì mấy vị không nhớ chỗ nào hết. Còn có người mà thắc mắc gì một cái chữ gì hay là một câu gì trong bài học đó, thì đến khi người ta nghe một vị thầy nói về cái câu đó thì giảng về cái câu đó là mình ngồi liền. Sau đó mình sẽ có thắc mắc, mình sẽ có đặt câu hỏi như vậy thì mình mới sáng ra. Còn nếu mình đối với cả gì mình cũng cô liền, mình không có thắc mắc là gì thì mình không thể nào mà tiến bộ được. Tóm lại chúng sinh vốn có bản giác, đó là cái Phật tánh vốn có của tất cả chúng sinh, nhưng mà phải nhờ phương tiện bát nhã, tức là những cái lời dạy của Phật, và bắt đầu nương theo cái lời dạy đó gọi là quán chiếu bát nhã. Thì khi mà bắt đầu nương theo để tu tập đó thì gọi là thị giác, là bắt đầu giác ngộ. Thì khi mà tu tập đến chỗ cứu cảnh thì gọi là cứu cảnh giác, và đó là gọi là chứng được thập tướng bát nhã. Kinh có rất nhiều nhắn từ khác nhau, bởi vì khi mà đọc kinh đó thì nếu mà còn trí thì chúng ta có thể liên kết kinh này với kinh kia, và để biết được là Phật chỉ nói còn chuyện của tôi, nhưng mà vì căng cơ chúng sinh không đồng, cho nên phải dùng nhiều danh từ, nhiều ví dụ, nhưng mà thật ra kinh nào cũng không ngoài cái chỗ mà cái thì Phật chỉ chỉ nói, cái thì cho chúng sinh ngồi được Phật chỉ chỉ nói. Trong khi thức còn nói từ ba thức tánh, thứ nhất là người đi giảng cùng tám thức tùng đi, quả này chưa học nên mà cũng quả tới thì sẽ học tám thức tùng sau khi gì là thuộc lòng mà cứ hiểu hẳn là cái kia, cái kia nó nghe mà không nhập được, thành ra cái cách học thuộc lòng cũng rất là hay. Giống như hồi nhỏ tôi rất là thích tùng kinh Cang, 14-15 tuổi mà tối nào cũng vác kinh Cang ra tùng hết, mặc dù không hiểu ấp giả gì hết mà thích tùng lắm, tối nào cũng tùng kinh Cang hết đó. Nhờ về mà sao lỡ mình nó không nhập được cái lời chứ mình nó hiểu ý nghĩa được, không hiểu gì mà cứ riêng một cái oan trả gì mà tôi lại thích kinh Cang, không hiểu mà vẫn thích. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là cái tạp của Phật đó, mình còn nhỏ mình chưa còn tu mà mình vỡ sáo quá đấy, cho nên mình cũng gặp nhiều tai nạn. Lớn lên tôi chưa mò tới cái bộ mà bác nhà sáu trong chuyện, nhưng mà sau khi học được võ vẻ nghe ông chỉ em đã cái bước đầu đem về tùng của bác nhà tùng 66 trong chuyện mà vô tùng, làm như là mình tới cái thời cái cơ duyên mình phải thắng vào trong cái điều cái thực tiễn chân không đó. Thành ra dựng được cái chân không đó thì gian nan lắm, trong thời chuyện cái đâu mà mình không không vào hang cọp thì sao mà bắt được cọp, cho nên mình cũng phải ráng mà khổ, nhiều khổ mình thấy được cái không đó, qua bao nhiêu là thử thách thấy được cái không đó. Thì trong khi thức học họ được ba tư tánh, thứ nhất là biển kể chấp, biển kể chấp tánh, thứ hai là ý tha khởi tánh, và thứ ba là biến thành thực tánh. Biển kể chấp tức là cái thấy sai, ví dụ như mình thấy bóng đêm mình đi, mình thấy cục, mình thấy một đống cát, đống cá nhỏ nhỏ đó mà mình tưởng con ma, mình tưởng cái gì mà lù lù nó ngồi đó. Ban ngày thì mình thấy rõ là đó không phải là con ma, đống cá không phải là một người ngồi, mình sợ mà mình chạy, nhưng khi mình đi một cái bóng đó mà có thể mình chạy mình chạy đi, mình tưởng con ma nó ngồi đó, trực vô mình hay con cọp nó ngồi đó. Và mình vì một cái nhà như vậy mà mình lại thở, mình chạy, mà gió cái thở của mình mà mình chạy mình rớt xuống dưới hố mình chết, thì không phải vì con ma nó làm sợ mình hay động cảm nó từ đó nó không phải là cổ tử nó gió nó hết, nhưng mà tại vì mình thở cái thở của mình và cái tai nạn mình gió cái thảy xa của mình, phải không? Không phải là vì cái động cảm hay động đá nó ở đó mà để nó gió mình được cho mình chết như vậy. Nhiều khi trong đời chúng ta có bao nhiêu người gặp tai nạn vì chỉ vì cái thảy xa đó không? Nếu là ví dụ như mình đi xe, đi giữa đường mà đi xe, nhiều khi mình chặn một cái bóng xe mà mình đụng vô chiếc xe thiệt, cái bóng xe nó có đâm mình được, nhưng mà vì mình sợ cái bóng xe, mình tưởng là cái xe thiệt của mình nó chặn đi. Nhất là những cái xe cam nhông giữa đường á, mà đi mà khi mà cổ nặng nó mình rất là dễ, mình tưởng là nó đang còn ở xa, nhưng mà cái bóng nó luôn luôn trước á, trước mặt mình nó, cho mình chặn cái bóng đó thì không dám đụng vô chiếc xe thiệt, cái bóng đó thì còn rất xa. Mà trong khi cái xe thật thì bên cạnh mình, cho nên mình chậm cái bóng, mình tông vô xe thiệt, mình chết hoặc là mình què giòn. Thì trong đời chúng ta phần nhiều 90% đó là 90% cái tai nạn là đều do mình lầm, mình ngồi nhận mà ra hết. Thực ra cái đói nó không làm cho mình ta chết, nhưng mà cái sờ đói nó làm cho mình chết từ từ trước khi mà mình chết đói. Thì tất cả những cái tai nạn là do mê, mê là gọi là thể xác, hoặc là trong di thức học thì gọi là điểm kể chấp. Cái điểm kể chấp này chỉ cho cái từ bản chất của cái sự biết của mình nó biết sai đi, cái sự vật nó từ nó không sai, cái đúng con đường thì không có lạc, có đúng như hết, nhưng mà mình đi lạc đường thì mình khổ thôi. Chứ cái đường là hẳn từ đó không phải mình hẳn nằm trong đó để cho mình đi lạc mình khổ. Mê cục là đó, mà ngộ cục đó thì cũng như con đường, mình đi đúng thì gọi là ngộ, mà mình đi sai thì gọi là mê. Cục mê có nghĩa là lạc đường trong mình. Nhưng mà cái đường không phải có khả năng, không cái đường từ tận cái đường hẳn không phải thiền, không phải ác, không phải hẳn cục nằm đó để cho mình lạc, không hẳn làm khổ mình. Thành ra mấy cái ông rửa ông có cái câu là rửa sai người cho người không sai rửa. Ông đổ thừa như vậy, ông đổ thừa là tài rồi rửa làm sai người. Nhưng mà thực ra là người sai rửa cho rửa hẳn từ đó hẳn rồi đó chứ đâu có phải là một cột hẳn bắt mình uống mà nít nít là uống mới sai đi cho tao. Hẳn không bắt mình uống nhưng mà tài thì con người né rửa cho nên mới khổ vì rửa. Chứ thực ra bản chất của rửa thì hẳn không phải là cột để làm sai người, cột để hại mình. Nhưng mà mấy ông uống rượu thì ông lại lấy một cái cỡ đó để ông biện minh cho cái sự sai sơ của mình. Ông mà rượu sai người trong tận người sai rượu. Thì từ tận của sự vật nó không có sai hay có đúng hay có khổ hay vui hay mê hay ngộ mà chỉ có tâm mình có mê có ngộ. Thì khi tâm mình mê thì gọi là biện kế chấp. Do biện kế chấp đó mà mình thấy sự dây thành ra con rắn, thấy cái bụng cạp thành ra một con hổ hay là con trò sỏi, con đêm nó thịt vô mình. Do cái sự sợ hãi đó mà mình chạy mình rớt xuống cái hổ mình chết. Thật sự mà nhận lòng sự ngộ nhận đó gọi là điểm kế chấp. Đó là thấy sai. Thì còn ý khác khởi là gì thì hôm qua tôi đã nói ý khác khởi là mọi sự do cả khác mà sinh ra. Như cái bàn thì do cả không phải là bàn mà tạo nên cái bàn. Như ông thợ mộc, như đinh, như gỗ, như gạch ni, như là cái bào, cái cưa, vân vân. Thì ta tất cả có tất cả dụng cụ đó, có gỗ, có đinh, rồi có công người, rồi có cái tấm thờ mộc, ông vẹt kiệt ra. Thì mới thành cái bàn. Bàn là do những cái không phải bàn. Mà nói những cái đó là cái nhân của bàn cũng đúng. Thành ra lúc đầu thì Phật ghi xuống thì Phật nói do nhân giáo sinh. Nhưng mà đến khi mà trong kinh Lăng Nghiêm á, mà nói là nhân duyên sinh Phật cùng bác luôn, anh nó không biết nói sao cho tụng Phật cùng nghèo người đâu, khi nói cả gì nói Phật vừa nói xong là Phật nói ta không nói nó nằm chiều thôi. Thì trong kinh nhân duyên ở trong kinh mà Lăng Nghiêm á, ngài nó nói là nói nhân duyên sinh Phật. Tại vì sao cái đinh á, khi mình tới mình hỏi là thờ động của không thờ động của mà cái đinh này có phải để trong nhà không thì đương nhiên là nó không phải. Thì nó có phải cái đinh là cái nhân của cái nhà mà không phải là cái bàn. Cái đinh từ đó là cái đinh thôi, chứ hẳn để làm bàn hay để động làm nhà hay để gì. Thế là cái động gạch, cái động gạch nó không phải là nhân của cái nhà. Ta gạch nhiều khi người ta để xây bếp hay là xây cái lò, phải không? Cái gạch nó cũng phải là cái nhân để làm cái nhà. Cho nên mình nói là nhân cái sinh thực. Nói cái cục gạch nó không có gì cái nhà này. Thế nên cái đinh không có gì là cái bàn. Cho nên Phật nói nhân duyên sinh rồi phá nhân duyên, Phật nói tâm rồi phá tâm, Phật nói vật rồi phá vật. Cuối cùng không có mình nắm, không nắm được cái chỗ nào mà mò được hết á. Và nó học Phật rất là khó. Nếu một người mà chấp trước nặng nề thì rất là khó. Cái tâm mình phải được thông dong từ tài như hư không á, để mà sẵn lòng mà lắng nghe những cái gì Phật dạy. Thì hiện tại đó mình biết như vậy, nhưng mà có những cái pháp mình đọc kinh khác, mình thấy Phật dạy cách khác, mà cách nào phải đúng hết đó. Tại vì ngài là người giác ngộ, cho nên nói sao đúng hết, nói luôn là vương chứ cũng đúng. Ông mình chưa giác ngộ thì mình có nói bạc nhỏ thì cái bạc nhỏ là thánh thiên nào đó. Còn đây cái lời nói nó rất là nguy hiểm. Cho nên Phật nói cái xong cái gì đó, xả cái đó liền, để cho mình đừng có chấp của nó. Nên bây giờ nói cái bàn do duyên sinh thì cũng đúng, do nhân duyên sinh, do cái nhân gỗ, nhân nước, nhân thờ mộc đâu vậy. Nhưng mà cái hoảng thờ mộc ông chưa muốn làm bàn mà phải không? Ông là cái nhân của cái bàn mà đóng cái khống. Tôi đồng nhà hay là tôi làm như cái tôi đóng ho, tôi đóng con tai. Do vậy thì cũng ông làm ngoài đủ cử cho nơi, ông thờ mộc cũng phải là cái nhân của cái bàn. Cái nhân cái gì hết, nên là nó cái nín nó không có lắm, không có cái bàn đó, nó cái miếng gỗ không phải là cái bàn. Thành ra vì vậy mà nói là tất cả đều là giả nhân, nhân duyên hòa hợp, mà đến khi mà mình chấp vào cái nhân duyên đó thì Phật lại nói cùng sai luôn, không đúng. Tại vì nói không phải là cái nhà do gỗ, là do bản, do chi lăng, do sắc đồ vậy ra mà. Thôi mình tới một thời sắc thì mình nó có thể chỉ là cái nha hay cái sắc đó đâu mà nói cái sắc này là nhân của cái nha. Cái sắc nó như cái gì ở đông câu hay là gì ở lúc sủng lúc đàn hay lúc cái gì lúc diễn lúc đòn đó, cho nó cũng có cái nha như ở trong cái cục sắc mà nó hay là có nhiều hay là làm xương chưa đạp, cái sắc nó đang đủ thử hết á. Cho nên từ bản chất của những cái xác hay là những cái đính hay những cái đá là cũng là chân không luôn. Cái nhà cũng chân không là hiện tại tài chứ. Những cái vật mà làm nên cái nhà là cũng chân không luôn. Không có cái gì là cái nhà không mấy cái vật đấy đó. Cho nên nhân duyên sinh là nói một cách tạm nói để mình đừng có chấp cái toàn khối. Nhưng mà đến khi mình không chấp cái toàn khối mà mình chấp những cái tự nhiên rẻ sinh cái tạm một cái đính cái đồ là có thật đó thì cũng được đó. Tất cả mọi sự đều là giả nhân, vô tánh, không có tự tánh, không có một cái gì là cái tự tánh của nó, là cái đinh là chắc chắn là luôn luôn là cái đinh, hay là luôn luôn là gỗ, hay là luôn luôn là bàn, cho nên gọi là vô tự tánh. Nên khi mọi sự duyên sinh mà nói là nhân duyên hòa hợp mà có thì là Đức Phật cũng bán luôn, Thánh Kinh Lăng Nghiêm Phật cũng bán luôn rồi nhân duyên sinh đó. Khi chúng ta thấy sai thì gọi là biến kẻ chấp. Nhưng cái biến kẻ chấp là gì? Chấp là thấy của chúng ta, cái sự vật đó có sai hay đúng. Mà sự vật chính là ý tha tội, là do những cái khác mà thành, gọi là duyên sinh hay là ý tha tội không? Mọi sự do hóa học mà thành cái từ đó. Không có gì là bản chất của nó, không có một cái tên gì là của định hết. Tìm cái nhà nơi cái nhà cũng không có, còn là do đinh, do gỗ, do tường, do đồ học này. Nhưng mà phải tìm cái nhà nơi cái đinh, cái gỗ, cái đồ này cũng không có cái nhà này. Không tìm đâu có cái thực sự là cái nhà chỉ là giả danh. Mà đồ cục cho đến đinh hay gỗ rồi phải cục là giả danh luôn. Thì đó gọi là ý tha khởi. Tất cả cái nhà cũng là do cả khác làm thành nó, chứ không phải là từ nó mà có một thực thể. Thành ra cái điều này tôi thì hay làm từ điển, cho nên tôi thấy cái điều này rất là rõ. Khi mà chúng ta trá từ điển á, nhất là ví dụ như từ điển Rahus hay là từ điển mà những cái từ điển mà ăn hoặc là tạp tạp rồi vậy đó, hay việt thì họ dùng cái chữ này để họ giải thích chữ kia. Cho nên cái dùng chữ kia thì họ để giải thích chữ này, chứ họ đâu có một cái phương tiện nào khác dùng chữ họ dùng chữ để giải thích chữ thôi. Ví dụ như từ lắm lời thì họ giảng ra là máu mặn, để khi mình tra từ máu mặn họ ra là còn một cái lắm lời. Ví dụ như vậy, quan quân chứ đâu có phương tiện nào khác để giải thích những chữ. Thành thì ra là rõ ràng là loan quan luận quẩn ngồi trong mấy cái chữ thôi. Khi mà mình mà có một cái tâm mà mình luôn luôn mình chiêm nghiệm về đạo, về cái ý tha khởi đó, thì mình thấy đâu ý tha khởi lúc mà lúc làm từ việc không thấy cái ý tha khởi rõ ràng cái chỗ đó. Định nghĩa rồi phải là đạo đấy, mình không thể nào định nghĩa một cái gì hết, đó là vì mình chỉ dùng cái khác mình định nghĩa cái này. Để khi mình hỏi tới cái chỗ tận cùng thì mình cũng phải trở lại lấy cái cả mình đã dùng rồi, không bao giờ mình có thể có cái gì mới mẻ hơn cả cái định nghĩa rồi. Thì khi mà thấy được cái mọi sự đều ý tha khởi đó thì gọi là viên thành Phật. Mọi sự khi mình thấy rõ được không có một cái gì mà có thực tận của nó thì đó gọi là biến thành thật tánh, hay là bát nhã trí, là thấy được cái đó, thấy được cái chân không đó thì mình thấy được cái đó đâu thấy trong tất cả những mọi sự mà mình tiếp xúc thế này. Thành ra chân lý không nằm đâu khác hơn ngoài những cái vật mình tiếp xúc, mình thấy đó là nhã thì chính là chân lý, là cái cả mà mình thấy được cái đó là gọi là chân lý rồi, chứ ngoài ra nó không có một cái gì khác hơn cái đó. Cho nên khi mà mình thấy đúng mà tức là thấy được cái đó, thì thấy được cái đó thì có được gì không? Mình thấy được nhưng mà thật ra có được không? Là không được gì hết. Tức là thấy được cái sai thôi. Giống như khi mình đi lạc được, nên là ta đã lạc đi được, đi quẹo ngã này, thay vì đi lên mà mình đi xuống. Thì mình bỏ cái đường đi xuống mà mình đi ngược lại tức là đúng thôi, cũng đi hai trên con đường đó. Mà mình đi đúng đường, chống phải là mình lạc đường nên mình bỏ con đường đó, thì mình bay lên trời hay là đi đâu. Thành ra cục con đường đó mà mình đi ngược chiều với thùng chiều thôi, chống phải là mình bỏ con đường đó đi. Thì cái mê và cái ngộ vậy, và khi mình đắc thì là tuy là gọi là đắc nhưng mà thật ra là vô đắc. Cho nên trong bài Bạc Nhã là gì vô sở đắc vô, vì không có gì để mà đắc được đó. Khi mà con thấy đắc tức là còn mê, mới thấy đắc cho con. Khi mà ngộ thật là đắc mà vô đắc. Bây giờ cái ví dụ là cái trường không mắc mình bị bệnh ấy, người mà bị mắc bệnh thì dường như không có gì để mà thấy đủ cả màu sắc sao, thấy hoa đổ lắng trăng như vậy, mở mắt ra mình thấy khó chịu vô cùng, nó lắng trăng nó bay loạn xạ trước mắt mình. Thì cái thấy bầy là có phải do hư không à? Hư không đổ thành người mắt mình, mắt bình thường thì không thấy, nhưng mà chỉ có mình á, mình mới thấy có hoa đổ lắng trăng vậy hư không. Khi mình thấy sai đó thì trong bạc nhạc tức là đó gọi là điểm kế chấp. Trong hư không cũng không có hoa đổ mà bây giờ mình thấy ra hoa đổ gọi là điểm kế chấp. Thì đến khi nhờ bác sĩ mổ cái mắt mình thì mình theo những cái phương thuốc mà bác sĩ chỉ cho mình để chữa lành con mắt thì đó gọi là bắt đầu tu tập, gọi là phương tiện bát nhã đó. Khi mình làm con mắt thì mình có được một con mắt bình thường như người khác, mình thấy là hoa đụng như hứa không còn được, mình thấy sự vật đụng như là sự vật của nó, cho mình thấy cái kiểu mà ra thành cái ly hay màu xanh thành màu vàng được, khi mình thấy xanh là xanh, vàng là vàng, mình thấy rõ mọi sự đó. Thì khi đó mình có đúng cái thấy bình thường là đó, mình trở lại con mắt bình thường. Nhưng mà thật ra bác sĩ nó có phải là cho mình con mắt đó hả? Mình nói bác sĩ cho mình cái thấy, nhưng mà thực ra đó là một cách nói cảm ơn, chứ không phải là cái mắt là mình vốn có, chứ đâu bác sĩ đâu có cho mình. Nhưng mà nhờ bác sĩ mình thấy, bác sĩ mở con mắt cho mình thì đúng ra hơn, bác sĩ giữ mắt cho mắt là mắt của mình. Thì cuộc Đức Phật cũng giống như vậy, mình vốn có cái khả năng giác ngộ nhưng mình chưa giác ngộ, cho nên Phật giúp mình giác ngộ. Thì đến khi mình giác ngộ mình thấy được sự vật á, thì coi như mình đắc, nhưng mà thiệt ra đắc vì vốn là của mình, nó là giống như của mình chứ không phải là của Phật cho mình đó. Phật giúp cho mình thấy, chứ còn không mắc là vốn có rồi, mình sẵn có rồi. Cái sẵn có rồi là bản giác, khả năng giác ngộ là ai cũng có là bản giác. Nhờ Phật chỉ cho mình mà mình tu mình, mà mình vì mình mê mùi, mình mê lòng, mình đi sai đường rồi vậy, hay là mình bị bệnh, dù cho bị bệnh con mắt, cho nên mình không thể mình thấy tâm bày tâm bà. Khi mà thấy tâm bày tâm bà nó là điểm chữa chấp, mà đến khi mà Đức Phật chỉ cho mình là con mắt anh có thể chữa lành được, và Phật chỉ cho mình cái cách tu tập rồi vậy, thì gọi là giống như ông thầy chủ mà cho mình uống mà mình chịu uống á, mình uống theo gọi là tu tập theo phương tiện. Khi mình đạt được cái con mắt lầm lầm thực tế gọi là cứu cảnh giác, tức là lầm lầm hoàn toàn cứu cảnh giác, khi ghi giác thì mình thấy như Phật cái thấy như bất cứ các vị Bồ Tát các cảm biến bậc giác ngộ đã thấy rồi cánh tượng đời. Khi cái nói tuy là mình đắc nhưng mà thực ra không đắc, sự vật nó vốn như vậy, mà tại vì mình mê cũng giống như hư không, vốn không có hóa độ nó những cái cảnh trong bày đó. Mà khi mình mà mê thì mình thấy trong bày, rồi bây giờ mình hết mê con mắt, mình hết đau, mình hết thấy trong bày, thì có phải là hóa độ nó có sẵn có diệt không? Hóa độ không có, khi mình đau là hoa đổ sẵn, mà khi mình thấy đau hoa đổ diệt không? Không, cái sẵn cái diệt mà do cái mê của mình, mà mình thấy có hoa đổ sẵn. Mà khi mình thấy đau mắt thì mình thấy có thấy hoa đổ, mình nói hoa đổ diệt. Chứ thiệt ra cái bản chất của hư không nó vốn vắng lặng như vậy, cũng như thật tưởng cuộc đời nó luôn luôn như vậy. Cho nên trong kinh hay nói chuyện như thầy, chỉ như thầy là vậy đó, hay là chân như là vậy đó. Cuộc đời hằng vốn như vậy, hẳn phải là muốn làm cho mình khổ, chứ hẳn muốn làm cho mình giác ngộ. Nhưng mà mê ngồi do nó mình, chứ không phải do nó cuộc đời, do nó cái cảnh ngoài. Cái thầy chặt ngoài cái bản lai như thế là như vậy đó, sự vật nó bản lai là như giống như vậy, sự lai nó vật như vậy, hư không là nó cũng có hóa độ, do cái bình của mình mà mình thấy ra có thiên đường địa ngục rồi vậy, giống như có hóa độ gì hư không, do những cái nghiệp của mình mà mình thấy ra có những cái cảnh này cảnh kia, để đến cái nghiệp mình sẵn có mình tỉnh giác, giống như mình khi mình chiêm bao thì mình thấy đủ tự, mà khi mình tỉnh lại thì mình không thể gì hết. Thì là khi mà mình trở lại bình thường như thường thì cái đắc, thiệt ra mình nói đắc là nó cũng khá là vô đắc, tại vì vốn như vậy, bản lai vốn như vậy. Thành ra khi mà mình còn thấy mình đắc thì mình điên rồi, khi mà mình tu mà thấy đắc thì mình điên. Giống như cái người bây giờ mình lâu nên mình khổ vì cái bệnh đau mắt của mình thấy lắng hoa sự hoa đổ lắng tăng và những cặp má khỏi hiện ra. Bây giờ tự nhiên mình thấy mình sáng mắt, mình cứ đai cho mình có lá rồi mình biết hết rồi, dường như không còn má nữa, không còn hoa đổ nữa, thì ai cũng nói mình là một người điên. Mặc dù mình mừng quá, mình mừng cho mình hết mắt, nhưng mà cái đó là thằng mình điên, là mình được tất cả, mà mình thấy ủa sao bởi vì không có gì hết. Thì mọi người họ không đau mắt, họ thấy nó đất để nó làm thì sao mà cứ không thể đúng là không có gì hết. Mà sao bây giờ ông này ông là làm như một chuyện của anh rồi. Thiệt ra thì hư không là từ xưa nay không có gì mà bây giờ ông lại nói như vậy. Thì cái người mà đắc mà thường cho mình đắc thì thành ra điên, thấy không? Thành ra phải tự nhiên, khi mình đắc thì mình phải tự nhiên. À đáng lẽ là phải như vậy đó, không có gì hết. Thành ra khi mà mình còn phải mình đắc là thành điên, thành ra vô sống kinh bản nhà mà là gì vô sở đắc vô, không có được. Thành như cái pháp tu thiền của ngoài nào mà đưa tới thấy cái này cái nọ xúc hồn xúc vị ra được thấy cái cảnh. Vì có những người họ tu định thời gian họ cũng được chặt những chặt tường kia diệu của quả trời á, họ xúc hồn xúc vị, họ cho đó một sở đắc, họ cho đó là một sở đắc thì là họ sẽ chấp vào cái đó và họ sẽ đi làm tìm người khác họ làm cho họ nổi danh gì cái đó thì là nó lạc vào cái vòng chánh đời. Thành ra cái đình nó cũng nguy hiểm, nhưng mà đình quá đi thì nó sẽ đưa đến những cái tưởng như vậy. Mà hôm qua tôi đã đọc cái bài của Quyết Thầm Kế mà nói cái đó là một triệu từ thôi nha. Tại vì cái tâm mình nghĩ cái gì nhiều thì mình sẽ tưởng ra cái đó, cũng giống như mình chiếm bao nó sẽ hiện ra những cái tưởng mà do thường mình tớ tưởng rồi. Thành ra cái thiền đình cũng vậy, nếu mà mình tố mà nếu mà có nặng về đình á thì không được. Tại vì nặng về đình nhiều thì là nó sẽ đưa đến cái chỗ mình sẽ thấy lồn xồn nắng thân như vậy. Và nhất là những cái thấy những cái cảm giới tốt đẹp á thì nó càng nguy hiểm cho mình, là mình tưởng như vậy là mình đắc đạo hay là thấy Phật thấy luôn như vậy. Thành ra phải trước hết là phải nhắm lấy cái bản nhã là vô đắc vô sở đắc và thấy tất cả mọi tưởng đều như huyền như hỏa như mộng như huyền, do cái tâm thanh tịnh của mình mà mình thấy ra như vậy. Chứ thật ra hư không cũng không có những cái tưởng đó, cho mình phải thấy được như vậy thì mình mới là khỏi có bị lạc vào trong cái đình an chỉ. Thì ngày xưa có một ông thầy, ông tu, ông ngồi thiền lâu quá đi, tinh tận quá đi. Khi mà tinh tận quá thì nó sẽ ra phát ra những cái tưởng như vậy. Thế bây giờ mọi người ngồi kiểu 1 giờ, 2 giờ thì cũng không phải gì đâu. Nhưng mà ngồi lâu á, thì có thể có những cái tưởng do cái tâm mình muốn hiện ra. Thì ông đó ông thầy cũng nhìn to cái nào, thả người trước mặt ông á. To mà nhìn hai con mắt trọc trọc nhìn vào ông. Thì ông ghê sợ quá mà có nhìn nó càng ngày càng tiến sẵn gần tới mặt ông mà có vẻ bé dò lắm. Thì hồi nào ông, lúc đầu thì ông ngồi lâu quá mà thầy. Mà bây giờ thầy cũng thuần thục quá rồi, ông mới vô ngồi bá phục lắm thầy, nhìn nó hiền tới liền. Thành ra ông tức quá đấy. Chứ ông quen đó là cái tượng do trong ông điểm nhìn đó. Ông thầy.